Mỗi lần mình học kinh á, mình đều niệm bổn sư. Lời sáng cô nói đó, bổn sư là ông thầy căn bản, là tất cả những chư Phật trong mười phương mà mình biết được á, như Phật Di Đà hay là Quan Bồ Tát hay Phật Di Lặc, Phật Diệt Sư mình biết á, là mình không có thấy. Nhưng mà do ông thầy căn bản của mình, ông giới thiệu, ông nói tao thấy phương Đông có Phật nào, phương Tây có Phật nào, Phật đó tệ nguyện sao, các con muốn cầu gì đâu thì niệm Phật như nó. Và mỗi cái giáo lý của Đức Phật đó là nói gì gì. Và Đức Phật Thích Ca mình mới biết được Phật Diệt Sư, Phật Di Đà. Còn không thì mình không biết gì hết. Mình chỉ thấy Phật Thích Ca với 1250 đệ tử thôi. Còn các vị Đại Bồ Tát thì mình cũng không thấy. Vì vậy mà mỗi lần mình học đạo mình đều nhớ ơn của Phật, dạy cho mình cái cách sống làm sao cho nó được bình an, sống làm sao cho nó được thân tâm tự tại. Nghĩa là giáo lý của Phật là một cái triết lý để sống, chứ không phải triết lý để nói đó. Triết lý để sống và phải thực hành. Bởi vì tu là một cái pháp hành. Nếu chúng ta không áp dụng pháp hành thì chúng ta chỉ nói rồi tụng rồi thôi à. Rồi không có lợi lạc ở trong cuộc sống, mà phải mỗi lần có một cái gì nó đến á, những cái mà khúc mắc trong cuộc đời nó đến á, thì mình lại bị rung động, mình không có được an tâm như những cái người người ta có nội lực á, kêu là ta có đạo lực á. Từ từ mình tu mình sẽ có cái đạo lực. Đạo lực đâu có gì đâu, cái đó là cái huệ nhãn của mình. Mỗi khi những cái chuyện gì nó đập vào trước mắt mình trong cuộc sống, mà mình gặp một người ta chửi mình chẳng hạn, hoặc là mất đồ chẳng hạn, hoặc thua lỗ chẳng hạn, hoặc là mình được lợi lạc chẳng hạn, thì mình đều rung động hết á. Còn người ta có tu, ta có đạo lực á, thì tất cả những cái vui buồn hay là những cái phiền tối tới với người ta, nó không làm rung động ta gì á. Khen người ta cũng tỉnh bơ, cái mặt mặt chê người ta cũng tỉnh bơ. Bởi vì khen sao mà mình không có mừng, là tại vì khen đâu có khen lâu, phải không? Rồi những cái người ta chửi mình, người ta đối xử mình không có tốt á, mình không có buồn, là tại vì đâu có lâu, phải không? Cho nên bây giờ tất cả mình nói chỉ có ba chữ à, không có lâu đâu. Yeah. Mỗi lần mình có cái chuyện gì đến mình nói không có lâu đâu, chỉ là cái mình tỉnh bơ, mình phải áp dụng một chữ, không có lâu đâu. Mà thiệt quý vị thấy có gì lâu không? Mình đi buôn bán mình có lời thì nó lời bữa nay, nhưng mà mai nó không có lời, mốt không có lời, hoặc nó lời chừng tháng nhưng mà tháng sau nó không có lời nữa, bắt đầu nó lỗ gì đó, còn nó bình thường nó đâu có lâu. Rồi bây giờ hiện nay mình đẹp, cái mình đẹp mình đâu có đẹp hoài đâu, rồi cái chừng gỡ vài tháng sau cái nó cũng là đổ ghèn rồi, nó nào là tóc bạc răng long nhức răng rồi, thì cũng có lâu đâu đó. Rồi tiền ở trong túi mình bữa nay mình có 50.000, thì tháng sau tức mình hứng gì mình đi quầy shop mình hứng gì cái mình mua cái hộp sòn đó nó còn hết 8.000 còn hai, thì 10.000 trong túi mình cái bữa nay nó chừng gỡ tháng sau nó không có, nó không còn đủ nữa, cũng lâu đâu, phải không? Cái gì cũng lâu đâu á, còn biết bao nhiêu cái mà không có lâu đâu á, phải không? Cái gì nó tóm là không có lâu đâu, nên mình nó tỉnh bơ ra. Vì vậy mà mình học đạo là do cái Đức Phật chỉ cho mình một cái phương pháp và một cái quan niệm, một cái tư tưởng nào đó để cho mình làm sao cho mình có cái nội lực, mình có cái đạo lực, cái đó gọi là cái huệ, mình có cái huệ nhãn. Thì hôm nay chúng ta học cái bài kinh 42 bài, kinh 42 bài tức là kinh Tứ Thập Nhị Chương. Tứ Thập Nhị Chương này nó gồm có 42 bài mà Đức Phật dạy cho tất cả hàng đệ tử của Phật, là cái hàng Phật tử sơ bất tâm. Nhưng mà ở đây không phải là sơ rồi, cô thấy kinh này cao lắm chứ không phải là sơ. Bây giờ cô đọc cho quý vị rồi tới đâu cô giảng tới đó ha. Sau khi thành đạo vi diệu, Thế Tôn khởi niệm tư duy tức thì, hiểu rằng tham dục xa lìa, được điều tịch tịnh không chi sánh bằng. Đó, bốn câu này trước. Thì sau khi Đức Phật ngồi 49 năm á, ngồi 49 ngày rồi nhập định thì Ngài thành đạo. Ngài thấy cái đạo mà Ngài thành đó nói không được, nói ra không được, cho nên Ngài muốn nhập Niết Bàn. Thì trời Đế Thích á mới đến thỉnh Ngài. Thôi, tất cả mười phương chư Phật đều dùng cái phương tiện độ sanh mà Ngài, tại sao không dùng phương tiện đi nhập Niết Bàn chi? Cái mà cái trạng thái mà Ngài đạt được á, Ngài nói ra không được. Mà quý vị nhớ không, Đức Phật á, nghĩa là thành giác ngộ và thành Phật, chỉ có hai, giác ngộ và thành Phật, có bốn chữ đó thôi. Tại sao Đức Phật giác ngộ cái gì và thành cái gì? Đức Phật sau khi mà đi ra khỏi thành á, gặp á tất cả những cái ông tiên, rồi những cái ông mà tu về khổ hạnh, rồi cuối cùng rồi á, Đức Phật thấy á, đi đến đâu Đức Phật tu cũng giỏi á, nhưng mà thấy không có giải thoát được, không có tìm ra cái mà Đức Phật muốn tìm đó, cho nên Đức Phật bèn bỏ bốn. Mấy ông này thấy sao Đức Phật không có chịu tu khổ hạnh với ông, rồi mấy ông thấy làm như ông có phục. Đức Phật thấy mấy ông này cứ tu khổ hạnh nhiều hoài mà cứ ép sát hoài, cho nên Ngài thấy mình phải tự tìm ra một cái gì đó mà nó còn sống hoài. Ông tu khổ hạnh rồi ngày đó ông cũng già chết thôi. Thì Đức Phật liền đi một mình thôi đến cái dòng sông Ni Liên và dưới gốc cây Bồ Đề. Thì Ngài ngồi 49 ngày đêm và tìm ra một cái mà ngộ, kêu là giác ngộ và thành Phật. Giác ngộ là giác á, là giác ngộ là nhận ra được. Nhận ra được cái gì hôm trước tôi nói rồi, nhận ra được cái gì? Bằng đầu á, Ngài ngồi mũi cắn nè, thì Ngài biết Ngài đang mũi cắn. Rồi một lần một lát rồi tối quá, rồi lạnh quá, thì Ngài nhớ về hoàng cung. Thì Ngài biết Ngài ta đang nhớ về hoàng cung cha của mình vậy. Rồi cha của mình đương thương nhớ mình. Rồi Ngài nhớ tới Gia Du Rà La, Ngài cũng biết Ngài đang nhớ Gia Du Rà La. Rồi khi không có gì ăn đói bụng thì Ngài thấy Ngài biết Ngài đang đói bụng. Rồi Ngài nói đôi khi Ngài khởi cái suy nghĩ tại sao mình không về nhà, mình sống mà ngồi hoài đâu có thấy được gì đâu mà ngồi đi hoài. Ngài cũng muốn đi về, thì Ngài biết là Ngài muốn đi về đó. Rồi Ngài thấy lạnh, rồi Ngài thấy đói, Ngài biết Ngài đang đói, Ngài biết Ngài thấy lạnh, Ngài biết Ngài đang lạnh. Cho nên á, rồi Ngài bồn chồn lo lắng, Ngài thấy đau khổ thì Ngài cũng biết Ngài cảm thấy đau khổ. Nên cuối cùng rồi á, thì Ngài thấy nè, cảm thấy đau khổ rồi đói rồi lạnh rồi nhớ hoàng cung, rồi Ngài quyết chí tìm đạo để mà cứu khổ chúng sanh. Tất cả những cái trạng thái nó hiện ra trong tâm Ngài, Ngài đều biết hết á. Mà những cái đó nó đều khác nhau, nhưng mà chỉ có biết là nó, ta nói gì, nó có một cái biết à, phải không? Trên cuối cùng rồi Ngài biết, Ngài thấy là tất cả chúng sanh đều có cái tánh giác đó, có một cái tánh giác đó là cái Phật tánh thanh tịnh thường hằng ai cũng có đó. Thì Ngài liền nhận ra được cái đó mà Ngài có, mà tất cả chúng sanh đều có. Và bắt đầu từ đó Ngài ngồi tu, Ngài ăn trú trong cái tánh đó thôi. Ngài ngồi một lát Ngài thấy đói bụng, Ngài biết Ngài đang đói bụng, Ngài liền nắm ngay cái biết đó liền. Thì một lát á, sáng lại Ngài thấy lạnh quá, thì Ngài biết cái thân mình đang lạnh, thì Ngài liền nắm ngay cái chỗ biết đó liền. Nghĩa là Ngài trực nhận với nó hoài, đến Ngài thành đạt là Ngài đã an trú trong đó luôn. Không có gì lạnh được, khi mình lạnh cái mình run quá, mình đau khổ quá rồi mình nhớ mình đi về là không. Ngài lạnh Ngài biết đang lạnh rồi thôi à. Rồi tới kế đó Ngài nóng nực quá, Ngài biết Ngài đang nóng thôi. Rồi Ngài nhớ tới vua cha, Ngài biết Ngài đang nhớ vua cha thôi, thì nó liền đi qua cái khác. Còn nhớ vua cha thì nào là nhớ rồi sầu não như mình không có. Ngài chỉ giác vậy thôi. Thì Ngài thành Phật, giác ngộ và thành Phật, và Ngài thành Phật trong cái đó. Thì sau khi Ngài đã tìm ra được á, ở trong thân người này nó có một cái không bao giờ mất, mà không bao giờ thay đổi, mà không bao giờ già, mà không bao giờ trẻ gì hết á. Nó chỉ là nó thôi, là cái tánh giác, là cái biết đó, là cái Phật tánh thường hằng mà mỗi chúng sanh đều có. mà mỗi chúng sanh không có nhận ra cái đó, mà chỉ đi theo cái suy luận và cái cảm cảm thấy buồn đau khổ sở, suy luận rồi thôi, than thở vậy thôi, mà không có an trú được trong tánh giác. Khi mà thầy ngài á nhận ra được cái tánh giác đó rồi, ngài nói ra làm sao được, cái tánh giác làm sao nói, thì ngài muốn nhập Niết Bàn cho rồi luôn. Thì á, vua trời Đế Thích nó xuống á, khuyên ngài nên phương tiện đi, nói ra những cái thấp hơn, từ từ đi lên, bỏ cái đó qua một bên, nói những cái khổ ở chúng cuộc đời này trước. Đầu thì ngài nói, ngài mới nói sau khi thành đạo vi diệu, Thế Tôn khởi niệm tư duy hiểu rằng tham dục xa lìa được điều tịch tịnh không chi sánh bằng. Sở dĩ chúng sanh đau khổ là vì tham dục thôi. Tham á là ngạ quỷ mà, tham dục mà là ngạ quỷ. Tham thì lúc nào cũng thấy không đủ á, phải không? Mà không đủ là đói khát, là khát khao là ngạ quỷ. Mà nếu mà xa lìa được tham dục á là cái tâm mình được an lạc liền à. Đó, được điều tịch tịnh không chi sánh bằng. Ngài nghĩ như vậy rồi. Rồi ngài an trụ tinh thần, nhập thiền đại định phục hàng tà ma. Đó, ngài nhập thiền, ngài nhập vào đại định để điều phục tất cả những cái mong muốn ở trong lòng mình á. Điều phục bằng cách nào? Khi nó muốn thì mình biết nó đang muốn thôi. Khi nó chán mình biết nó đang chán thôi. Khi nó tham mình biết nó đang tham. Rồi hãy mình biết nó là nó đi qua, mình biết nó là nó đi qua, thì điều phục được bằng cách đó thôi. Rồi đến giường lật quyển không xa, bốn chân lý thánh để mà chuyển xoay. Thì khi đến ngày lật quyển đó, thì á thầy, thì khi đế, khi đó ngài đến đó là dạy cái gì? Bốn thánh đế là khổ, là tập, là diệt, là đạo. Thấy không? Bốn thánh đế á, quý vị á, nghe rồi cũng quên. Bốn thánh đế là khổ, là tập, là diệt, đạo nè. Tại vì á, Đức Phật nói cái quả gì mà nói cái nhân. Bây giờ mấy ông có cái thân này là khổ rồi đó. Mấy ông á, cùng nhau thương nhau mà xa lìa nhau là khổ nè. Rồi á, khổ là gì? Ái biệt ly nè, cầu bất đắc nè, quán tăng hội này, sống với nhau mà ghét nhau như kim đông vào mắt cũng khổ. Rồi cái thân này có ra rồi phải lo đi làm, tảng sáng muốn ngủ không ngủ không được, phải mờ mờ giật mình dậy đi làm, làm cho tới 4-5 giờ chiều về, rồi tắm rửa rồi cái ăn uống xong là 10 giờ đêm leo lên giường lý tưởng được có chút chéo à, ngủ cái 7 giờ sáng giật mình dậy, bắt đầu bỏ cơm đồ vô đi nữa, thì kể như từ sáng tới chiều cứ như con thoi vậy đó. Là tại vì có thân này nên khổ, thấy không? Mà sở dĩ mình khổ ở đây á là do nhiều đời nhiều kiếp mình tập, có những cái tập khí rồi mắc nợ nần với nhau, chồng chất với nhau, vợ chồng con cái khổ, là do những cái tập khí nhiều đời quân tập, bây giờ có mới cái khổ vậy. Phật chỉ cái khổ tới gian cho bốn ông này thấy, rồi Phật mới nói gì? Nguyên nhân cái khổ là do gì? Do tham này, sân này, si nè, đó. Thì á, khổ tập diệt đạo là bốn cái chân lý. Mà cái bài đó thì mình học ngày, thì mình học một buổi vậy đó. Thì có nói Kiều Trần Như gặp duyên may, năm đồng tu có được ngay quả lành. Tỳ kheo có kẻ nghi tình, mong cầu Phật dạy phân minh cội nguồn. Thế Tôn chỉ bảo tận tường, mọi người tổ ngộ con đường xưa nay. Mọi người cung kính chắp tay, dâng lời Phật dạy theo ngay phụng hành. Thì á, Đức Phật dạy mấy ông này á, sở dĩ mấy ông khổ là do tham sân si, và do cái thân nè, mắt này, tai mũi lưỡi thân ý. Thân có 3 tội, miệng có 4 tội, và ý có 3 tội. 10 cái tội đó, thân tam khẩu tứ ý tam đó, lần lần một lát nữa ở trong này sẽ giải bài ra. Thì á, do mắt tai mũi lưỡi mà có tội, và do thân khẩu ý mà gây nên tội. Thì bây giờ muốn tu á thì phải tu thân khẩu ý, thì cái khổ kia nó sẽ hết thôi à. Đó. Mình khổ là do mình tham mình mới khổ. Ví dụ mình thấy người ta bán món đồ á, thay vì nó 8.000 mà bữa nay nó bán có 100 mà, mình đi qua mình liếc một cái mình đi luôn thì không à. Trong túi mình còn có 10 bạc à, mà mình muốn chợ nó bán tới 8.000, bữa nay nó bán có 1.000 à, có 100 à, uổng ơi là uổng vậy đó. Rồi cứ nhớ tới nó hoài, cái hình bóng nó ám ảnh cho mình thì mình mới khổ. thấy không? Cái mình thấy cái hột sòn, mình biết mình đang thấy hột sòn, mình thấy có sắc, rồi mình đi khỏi nó, mình thấy không sắc thì đâu có sao đâu, thấy không? Cho nên mình gì? Phật rằng những kẻ tu hành xa rời nhà cửa, gia đình, xuất gia, tự tâm, bản tánh tỏ ra pháp vô vi ngộ, gọi là sa môn. Phật á, nói mấy ông á, gọi là sa môn, là mấy ông á, rời cửa nè, rời khỏi nhà cửa, xa gia đình, xuất gia, tự tâm, bản tánh tỏ ra, là tự thấy cái gì? Tự thấy được cái tâm của mình, tự thấy được cái tánh giác của mình. Cái gì tự thấy tánh giác mình chưa? Là cái gì? Cái biết đó, cái biết đó, cái Phật tánh thanh tịnh của mình là cái bản giác, cái tánh giác là cái biết đó. Ví dụ mình đang ngồi, iPhone lại hỏi mình chị đang làm gì, nói tôi đang ngồi ở trong giảng đường vậy đó. Rồi hỏi chứ bà đang gì, bà vui không, khỏe giờ sáng giờ bà vui không, đấy trời sáng thì tôi buồn chết mồi, tôi mất lo này tôi lo kia. Mình buồn mà mình biết mình đang buồn, phải không? Tôi nói hoài à, cái tâm mình buồn rồi mình biết mình đang buồn, cũng cái tâm biết, cái tâm đang buồn, cái tâm biết là cái tánh giác. Còn cái tâm đang buồn á, buồn vui á là cái tâm, còn biết đó là tánh, hiểu không? Nhận ra cái đó gọi là nè, tự tâm bản tánh tỏ ra, tỏ ra làm thấy được nó. Nhưng mà từ sáng tới chiều ai cũng quên, không ai nhớ. Biết hãy nhắc là nhớ, mà hãy buông ra quên, ngồi đây nhớ nhưng mà lát xuống dưới quên. Nó khó vậy á, tu không được, khó tu lắm. Pháp vô vi ngộ gọi là sa môn. Pháp vô vi ngộ là gì? Vô vi là gì? Vô là không, vi là cấu kết nên một cái gì đó, đó là làm một cái gì đó. Vô vi tất nhiên là không còn cái phiền não nào nó quến mình hết, gọi là vô vi. Không còn một cái bóng dáng nào ở trong lòng mình hết, không còn một cái tư tưởng nào khởi lên mà ở trong lòng mình hết, gọi là vô vi. Khó phải không? Tại vì cái tâm mình suy nghĩ về cái nhà là hình ảnh nó có liền. Cái tâm mình suy nghĩ về cái bà nào thì hình ảnh nó có liền. Cái tâm mình á là nó không có hình, nhưng mà hỏi nó khởi ra niệm á, nó khởi dòng tưởng nó có hình liền. Cái tâm nó có bóng dáng á, bởi người ta gọi là pháp trần. Pháp trần gọi là cái bóng dáng của cái tư tưởng của mình. Bởi vì theo nó thì thành sự, mà buông nó thì liền không. Nó theo nó thành sự là sao? Bây giờ mình nói tối nay mình đi xính ni, đi xính ni chơi đó, đi chơi hai chữ thôi thì sao? Tối nay đi xính ni trời lạnh, nghe phải đem cáo lạnh là một món, rồi á đổ xăng vô là hai, từ đây lên đó đậu cái phạt nào là ba, mua bánh mì bỏ theo bốn, đem nước là năm, đem đàn binh là sáu, rồi còn mấy chuyện khác chưa tính. Rồi cái make up á là 7, phải không? Cái gì nữa? Ôi đủ thứ, mang về gì là 8, sách bóp đồng gì là 9, bận áo gì là 10, rồi bỏ tiền, hết tiền, đi rút tiền ở đâu là 11, không có tiền đi mượn tiền của ai là 12. Ôi, hãy theo nó, chỉ có đi chơi 2 tiếng thôi mà theo nó thành sự là bao nhiêu? Nó thành mấy chục món rồi đó. Còn mình nói thì sao? Thôi, thờ thô, đi thôi. Cái là sao? Nó không có quần áo, nó không có tiền bạc, nó không chìa khóa, nó không đậu xe đâu, nó không make up, nó không quần áo, nó không giày dép, nó không giỏ sách gì hết, nó không có đồ ăn đủ. Theo nó thành sự mà buông nó thì liền không, thấy không? Cái tâm của mình nó có hình bóng đó, ghê lắm. Cho nên pháp vô vi ngộ gọi là sa môn. Sa môn không để trong lòng một món gì hết đó. Thấy thì có biết thấy, mà không thì biết không. Thấy á thì có sắc, mà không thấy thì thấy không có sắc, hiểu không? Nghe có tiếng á thì nghe có tiếng, còn không có nghe gì hết là nghe không tiếng. Cái nghe có tiếng, nghe không tiếng, thấy có sắc, thấy không sắc. Cái miệng mình có kẹo bỏ vô thì miệng có vị, còn không có viên nào hết. Cái miệng mình không thì cái miệng ăn không có vị, vậy đó. Cái sa môn là vậy đó, hay lắm. 250 giới tròn, giữ gìn đời sống luôn luôn trong lành, là cái hạnh sa môn á. Tỳ kheo 250 giới, tỳ kheo ni 348 giới luật, giữ gìn tròn đủ luôn, không kém một cái nào hết, không kém một cái nào hết. bốn chân lý thánh tu hành, bốn chân lý thánh đế đó, bốn thánh đế là khổ tập diệt đạo đó, tu theo cái đó đó là a la hán phi hành quá thân. Khi mình chứng quả a la hán rồi á là vô sanh rồi, mình có sáu pháp thần thông: thiên nhãn thông nè, thiên nhĩ thông nè, tha tâm thông nè, lậu thần thông, lậu tận thông nè, rồi thần túc thông nè, cái gì nữa, túc mạng thông nè. Túc mạng sao? Nhìn cái chị nào đó, nhìn cái mặt chị một cái là biết chị hồi đó chỉ là con gì, chỉ qua đây sau khi thành người, hết cái thân người chỉ thành tiên, ông tiên nào biết vậy đó. Rồi nhìn cái bà đó biết là bà trên cõi trời xuống, bây giờ làm công chúa, sau khi bớt làm công chúa bà làm tôn quan đại thần nào, mình biết luôn. Cho nên á, Đức Phật á, có lục thông đó mà tam minh nữa. Cho nên Đức Phật á, ai dễ tê tê chết trước mặt Đức Phật á, Đức Phật không bao giờ sơ xí. Các vị la hán á, ai dễ tê tê trước mặt mình chết, các vị la hán không bao giờ sơ xí. Là tại sao mình thấy bà kia mới dễ tê tê mới chết, cái gia đình mới khóc hu hu, cái mình sao mình cũng vô khóc hu hu luôn, tại vì mình không biết bả là ai, phải không? Còn Phật nhìn bả nói à, cái bà này hồi xưa nè bả giết là cả mấy trăm người, thấy không? Rồi bả ăn cắp của giết người, bả chạy tới nhà người ta, bả dùng quyền hành bả đoạt của người ta, bây giờ bả bị người ta đánh tan nát chết. Thì sau khi chết bả làm thành con chồn nhé, rồi sau khi con chồn bả thành con dế, sau khi con dế bả thành con kiến chẳng hạn. Mình thấy rõ ràng vậy thì cái mặt mình sao, mình tính bớ à. Đó, Đức Phật mà sao xuyến thì Đức Phật đâu phải là Đức Phật, phải không? Có phải vậy không? Còn A-la-hán thì cũng vậy đó. Cho nên khi Đức Phật nhập Niết Bàn đó quý vị, khi Đức Phật nhập Niết Bàn á, thì các vị là chưa chứng quả A-la-hán á, khóc bù lu bù la, khóc té lên té xuống lăn chi lăn cù à. Còn những vị ta chứng quả A-la-hán rồi á, Đức Phật nhập Niết Bàn á, ta mỉm cười. Bởi vì Đức Phật nhập Niết Bàn rồi, ta biết Đức Phật đi đâu. Đức Phật nhập Niết Bàn cõi này thì Đức Phật qua cõi khác thuyết pháp. Ví dụ như mình đây nè, các thầy đây, các thầy đi qua Ấn Độ thuyết pháp trong vòng một năm, thì Đức Phật khi mà bước, các thầy bước chân xuống Ấn Độ là ngày đi tới, phải không? Thì thuyết pháp một thời gian rồi hết rồi, Đức Phật cắt các thầy từ giả Ấn Độ đi về Mỹ thuyết pháp, thì bên kia nó kêu là nhập Niết Bàn. Nhưng mà các thầy người ta đi về Mỹ chứ đâu có chết đâu. Còn Đức Phật Thích Ca thì hiện ra đây giảng cho mình nghe, phải không? Giảng mình nghe xong rồi mình thấy ai cũng xong tròn đủ công chuyện rồi, đâu còn gì làm nữa thì không, bye bye mà đi. Thì bye bye đi, bây giờ Đức Phật Thích Ca ở xứ khác chứ đâu còn mà chết gì đâu. Cho nên Đức Phật đi thì Đức Phật mình cứ mỉm cười, mình biết mình đi đâu mà. Mà A-la-hán mới được như vậy. A-la-hán phi hành quá thân, thời gian mạng sống vô ngần, giữa đời an trụ động tâm đất trời. Nghĩa là chứng quả la hán là vô sanh, mà có sáu pháp thần thông luôn, không còn sanh tử gì hết đó. Cho nên á, chúng ta muốn thoát khỏi sanh tử luôn rồi phải xuất gia. Xuất gia mới chứng quả la hán. Còn mình tu ngoài đời, mình tu mình làm phước làm đồ, mình tu mình niệm Phật thì về Tây Phương Cực Lạc rồi thôi. Nhưng muốn chứng quả la hán á là phải xuất gia làm sa môn. Rồi kế thấp hơn á thì A-na-hàm kế vị ngôi, sau khi mạng hết sanh lên cõi trời, cõi trời 19 đến rồi, quả A-la-hán có hồi chứng thôi. Khi á A-na-hàm á thì á